Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thùy Dương và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 6, 2016. Ngoại trưởng 6 nước sáng lập Liên hiệp châu Âu họp bàn về tương lai của khối này sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc để tìm kiếm đầu tư. Hoa Kỳ muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán với Hàn Quốc về hệ thống chống tên lửa. Kính thưa quý vị, sau cú sốc của cuộc trưng cầu dân ý bỏ phiếu thuận cho Brexit, sáng nay các ngoại trưởng của 6 quốc gia sáng lập Liên hiệp châu Âu đã họp tại Berlin để bàn về những hậu quả của quyết định lịch sử của Anh Quốc rút ra khỏi khối này. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp các đồng nhiệm Pháp, Hà Lan, Ý, Bỉ và Luxembourg, tức là ngoại trưởng của 6 quốc gia sáng lập cộng đồng kinh tế châu Âu, tiền thân của Liên hiệp châu Âu. Tuyên bố với hãng tin AFP ngày hôm qua, ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết là Paris và Berlin sẽ trình bày với các đối tác những giải pháp cụ thể để làm cho Liên hiệp châu Âu vận hành hiệu quả hơn mà không cần phải thực hiện những công trình lớn lao. Thủ tướng Angela Merkel cũng đã mời Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi đến Berlin vào thứ Hai tới để thảo luận về cú sốc Brexit. Bà Merkel cũng sẽ tiếp riêng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Hôm qua, lãnh đạo các định chế châu Âu đã hối thúc London tiến hành nhanh chóng các thủ tục đưa Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Các thủ tục này có thể kéo dài đến 2 năm. Hôm nay, trong cuộc họp tại Berlin, các ngoại trưởng 6 nước sáng lập viên Liên hiệp châu Âu cũng đã đưa ra lời kêu gọi tương tự với London. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz hôm qua đã chỉ trích quyết định của Thủ tướng David Cameron tuyên bố từ chức ngày hôm qua, nhưng đến tháng 10 mới rời khỏi chức vụ này, khiến cho tiến trình thương lượng với Liên hiệp châu Âu sẽ bị chậm trễ. Trong nội bộ nước Anh, trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 gây chia rẽ quốc gia này hơn bao giờ hết. Tại London, một số người đã đòi độc lập cho thủ đô nước Anh, nơi mà đa số người dân ủng hộ việc ở lại Liên hiệp châu Âu. Còn tại Scotland, nghị viện địa phương được triệu tập khẩn cấp ngày hôm nay để bàn về hậu quả của Brexit mà có thể sẽ kéo theo một cuộc trưng cầu dân ý mới về nền độc lập của vùng này. Trên các mạng xã hội, giới trẻ mà tuyệt đại đa số ủng hộ việc ở lại Liên hiệp châu Âu đã bày tỏ nỗi tức giận đối với thế hệ lớn tuổi bị lên án là đã phá hỏng tương lai của giới trẻ. Về tác động của Brexit trên các thị trường tài chính, hôm qua, các thị trường chứng khoán châu Âu đã kết thúc phiên giao dịch với các chỉ số sụt giảm rất mạnh, trừ thị trường chứng khoán London.
Đây quả là một nghịch lý. Thị trường tài chính London lại ít bị chao đảo hơn các thị trường tài chính khác ở châu Âu. Trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, thị trường chứng khoán London chỉ sụt giảm 3,15% do nước này có nhiều công ty đa quốc gia, mà một số có ít hoạt động ở châu Âu nên đã tận dụng được sự rớt giá của đồng bảng Anh để thu lợi. Trong khi đó, mức sụt giảm của thị trường Paris là 8,04%, thị trường Frankfurt là 6,82%. Hôm qua, đồng bảng Anh đã rớt giá xuống mức thấp nhất kể từ năm 1985. Còn thị trường chứng khoán New York cũng rớt giá mạnh, chỉ số Dow Jones giảm 3,39% và chỉ số Nasdaq giảm 4,21%. Tuy nhiên, đồng yên Nhật và vàng lại tăng giá mạnh và các nhà đầu tư thì đổ xô vào các thị trường trái phiếu. Theo một chuyên gia tài chính của Anh, rõ ràng Brexit là một cú sốc rất mạnh đối với các thị trường tài chính. Còn đối với nước Anh, đó là một cơn địa chấn mà chắc chắn những hệ lụy của nó sẽ vượt ra khỏi biên giới nước Anh, với những tác động ngay lập tức và cả những hệ lụy lâu dài trong các trao đổi thương mại và tất cả các hoạt động tài chính.
Về phản ứng của quốc tế, việc cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho Brexit là một vỗ đầu đối với Hoa Kỳ, và quyết định này làm rung chuyển mối quan hệ đặc biệt giữa Washington với London. Nhưng hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự tin tưởng là Anh Quốc sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu một cách suôn sẻ. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Porte gửi về bài tường trình.
Le peuple a parlé, nous respectons sa décision.
Người dân Anh đã bày tỏ ý kiến, chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Đây là phản ứng trong mọi tuyên bố của chính quyền Mỹ. Đối với Tổng thống Barack Obama, Brexit là một vố đau, bởi vì ông đã tham gia vận động cho Thủ tướng Anh David Cameron. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố, có một điều sẽ không thay đổi, đó là quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Quan hệ này sẽ được duy trì, Liên hiệp châu Âu sẽ tiếp tục là đối tác cần thiết của chúng ta. khối NATO sẽ tiếp tục là một trụ cột của an ninh thế giới, cũng như những giá trị chung của chúng ta, kể cả sự gắn bó của chúng ta với nền dân chủ, đa nguyên và bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người. Ông Obama còn bày tỏ hy vọng rằng Vương quốc Anh sẽ ra khỏi Liên hiệp châu Âu một cách suôn sẻ. Nhưng khi nói chuyện riêng, không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan như vậy. Lĩnh vực gây nhiều lo ngại nhất có lẽ là an ninh quốc gia. Washington sợ sẽ mất đi một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Một câu hỏi khác đó là liệu Tổng thống Nga Putin có sẽ lợi dụng mối bất hòa của châu Âu để bày ván cờ mới tại Ukraine và các nước vùng Baltic. Không phải người dân Mỹ nào cũng chia sẻ thái độ hào hứng của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khi thấy Anh Quốc chia tay với Liên hiệp châu Âu.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng nói về tác động của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc, theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, quyết định của người dân nước Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu, thị trường lớn nhất thế giới, mang lại cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đó là họ có thể đàm phán với một nước Anh riêng lẻ. Anh Quốc chưa bao giờ đàm phán riêng lẻ từ 40 năm nay.
Ông Guy de Jonquière, chuyên gia thuộc Trung tâm châu Âu về tính chính sách kinh tế quốc tế, cho biết ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ này. Chuyên gia này cũng nói là nếu nước Anh không duy trì được quan hệ thương mại tốt đẹp với Liên hiệp châu Âu và các đối tác tiềm năng khác, nước này sẽ rất dễ bị lép vế khi đàm phán với Trung Quốc. Cả London và Bắc Kinh đều đã nói tới một thời kỳ vàng son mới trong mối quan hệ giữa một bên là đế quốc cũ đã từng nhiều lần xâm lược Trung Quốc trong thế kỷ 19 và một bên là cường quốc châu Á mới và cũng là nền kinh tế thứ hai thế giới. Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, năm 2015, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 78,54 tỷ đô la, chiếm 14% tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, theo giải thích của chuyên gia kinh tế Guy de Jonquière, từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 1970, nước Anh không còn các nhà đàm phán thương mại riêng của mình. Nếu London vồn vã thu hút Trung Quốc, thì nước Anh sẽ mất khả năng gây sức ép lên Trung Quốc. Ông cũng cho biết sẽ không thể có chuyện Anh Quốc đứng đơn lẻ mà lại có thể thỏa thuận được với Bắc Kinh về việc thâm nhập thị trường Trung Quốc dễ dàng hơn.
Cũng về thời sự châu Âu, hôm nay cử tri Iceland, một nước thuộc vùng Bắc Âu, đi bỏ phiếu bầu tổng thống, và theo các cuộc thăm dò thì rất có thể là cử tri nước này sẽ bỏ phiếu cho một học giả mới bước vào chính trường. Thật ra thì trong những ngày cuối của cuộc vận động tranh cử, người dân Iceland quan tâm nhiều hơn đến kỳ công của đội tuyển bóng đá quốc gia lọt được vào vòng 1/8 giải Euro 2016 và sẽ đụng với đội Anh vào thứ hai tới. Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh với đa số cử tri bỏ phiếu cho Brexit cũng là đề tài được bàn luận nhiều tại Iceland, quốc gia đã muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu nhưng cuối cùng đã từ bỏ ý định này. Bầu cử tổng thống tại Iceland không gây cấn như trưng cầu dân ý tại Anh vì tất cả các cuộc thăm dò đều cho thấy người thắng cử sẽ là ông Guðni Jóhannsson, một nhà sử học 47 tuổi, nhà bình luận nổi tiếng về đời sống chính trị Iceland. Ông Jóhannsson không thuộc một đảng phái nào, ra tranh cử với chương trình hiện đại hóa các định chế chính trị, chẳng hạn như tổ chức thường xuyên các cuộc trưng cầu dân ý theo sáng kiến của người dân. Trong suốt thời gian vận động tranh cử, không một đối thủ nào trong số 8 ứng cử viên kia qua mặt được ông Jóhannsson. Cho dù không có kỳ tích của đội tuyển quốc gia tại Euro 2016, tình hình Iceland, quốc gia chỉ có hơn 300.000 dân, hiện nay cũng rất là sáng sủa. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh, công ăn việc làm không thiếu và sức mua của người dân tăng cao. Nói chung là có tình hình hoàn toàn trái ngược với nhiều nước châu Âu. Tuy nhiên tháng 4 vừa qua, vụ scandal Panama Papers cũng đã làm rúng động chính trường Iceland vì nó cho thấy là nhiều người ở nước này che giấu tài sản ở các thiên đường thuế, trong đó có cả Thủ tướng Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Ông này đã phải từ chức dưới áp lực của đường phố. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Kinh, chủ yếu nhằm tìm kiếm vốn đầu tư từ Trung Quốc, trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang suy giảm mạnh, một phần là do các biện pháp trừng phạt của châu Âu. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Hesker Schmidt gửi về bài tường trình.
Chưa bao giờ hai nước chúng ta tin cậy lẫn nhau đến mức như thế. Đây chính là cơ sở vững chắc cho sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực như trao đổi mậu dịch, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố như trên với Tân Hoa Xã, tin tưởng rằng Trung Quốc một lần nữa trải thảm đỏ đón tiếp ông và như vậy giúp ông lách được những biện pháp trừng phạt của châu Âu đối với Nga. Hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ ký với nhau ít nhất 30 hiệp định thương mại. Ông Putin đến Bắc Kinh để tìm kiếm vốn đầu tư. Và với việc đồng rúp sụt giá và giá dầu giảm mạnh, nền kinh tế Nga đã bị suy yếu. Tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa Nga và Trung Quốc cũng đang sụt giảm đáng kể, hơn 28% so với năm 2014. Nước Nga nay chỉ đứng hàng thứ 16 trong số các đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc, sau khi đã chiếm hạng 9 trong năm 2014.
Heike Schmidt, PKRFI.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm nay, chính phủ Bắc Kinh tuyên bố đã ngưng cơ chế liên lạc với Đài Loan bởi vì chính quyền của hòn đảo này không công nhận nguyên tắc một nước Trung Quốc duy nhất.
Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh, không tin tưởng vào tân Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn. Đảng Dân Tiến của bà đã đưa vào cương lĩnh của đảng một điều khoản về một nước Cộng hòa Đài Loan có chủ quyền và độc lập. Trung Quốc muốn bà Thái Anh Văn công nhận thỏa thuận 1992 về một nước Trung Quốc duy nhất, nhưng chính quyền của bà lại không công nhận. Tháng trước, bà Thái Anh Văn tuyên bố bà sẽ duy trì nguyên trạng giữa Đài Loan và Trung Quốc và quyết tâm gìn giữ hòa bình. Tuyên bố cắt cơ chế liên lạc của Trung Quốc được đưa ra sau khi Đài Loan thể hiện sự phẫn nộ trước việc Campuchia trục xuất 25 người Đài Loan về Trung Quốc, bất chấp các nỗ lực của quan chức Đài Loan nhằm đưa những người này trở về đảo. Những người này bị Trung Quốc cáo buộc gian lận.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc các cuộc thảo luận với Seoul về việc lắp đặt hệ thống chống tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo ngày hôm qua, sau khi Bắc Triều Tiên trong tuần này vừa bắn thêm các tên lửa đạn đạo. Cho tới nay, Seoul vẫn trì hoãn việc lắp đặt hệ thống chống tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, chủ yếu là do bị Bắc Kinh phản đối, xem đó là một mối đe dọa cho khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn sợ rằng dàn radar rất mạnh của THAAD có thể được sử dụng để theo dõi các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc. Nhưng tháng 2 vừa qua, Seoul đã đồng ý mở đàm phán về hệ thống THAAD với Hoa Kỳ sau khi Bình Nhưỡng loan báo một vụ phóng tên lửa bị xem là một vụ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo trá hình. Hệ thống THAAD phóng các tên lửa được thiết kế để chặn và phá hủy các tên lửa đạn đạo khi chúng còn ở ngoài bầu khí quyển hoặc mới đi vào bầu khí quyển. Một dàn tên lửa của THAAD hiện đã được đặt trên đảo Guam của Mỹ và Nhật Bản cũng dự trù trang bị hệ thống này. Trong khi đó, hôm qua, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các vụ thử nghiệm tên lửa mới của nước này và tố cáo Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên vào thời kỳ không thể kiểm soát nổi.
Thứ Năm, ngày 23 tháng 6, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố hai vụ thử nghiệm tên lửa vào ngày 22 tháng 6 của Bắc Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an đã kêu gọi các nước thành viên Liên Hợp Quốc gia tăng nỗ lực để áp dụng trọn vẹn các lệnh trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên. Còn Bình Nhưỡng, trong một tuyên bố, đã bác bỏ tuyên bố lên án của Hội đồng Bảo an và cho rằng tuyên bố này vi phạm chủ quyền của một nhà nước độc lập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tố cáo Hội đồng Bảo an đổi trắng thay đen và tố cáo Mỹ gây leo thang căng thẳng giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên khi cung cấp vũ khí cho Seoul. Ông này cũng nói rằng sai lầm chiến thuật của Mỹ đã đưa bán đảo Triều Tiên sang thời kỳ không thể kiểm soát nổi.
Tiếp tục chuyến viếng thăm Armenia, hôm nay Giáo hoàng Francisco đã đến viếng đài tưởng niệm nạn diệt chủng Armenia cùng với Tổng thống Serge Sargsyan. Viết vào sổ vàng của đài tưởng niệm, ngài đã nhấn mạnh rằng ký ức về thảm kịch này không thể bị ém nhẹm hoặc bị quên lãng. Hôm qua, trong bài diễn văn đọc trước chính giới Armenia, Giáo hoàng Francisco cũng đã lên án nạn diệt chủng người Armenia, cho dù bài phát biểu được phân phát trước đó không có từ diệt chủng này. Việc sử dụng từ diệt chủng chắc chắn sẽ gây căng thẳng giữa Vatican với Thổ Nhĩ Kỳ, vì Ankara cho tới nay vẫn không công nhận vụ thảm sát 1,5 triệu người Armenia vào những năm 1915-1916 là diệt chủng.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua, phe đối lập thông báo đã thu thập đủ số chữ ký cần thiết để yêu cầu tiến hành trưng cầu dân ý bãi nhiệm Tổng thống Nicolas Maduro. Quyền quyết định tiến hành trưng cầu dân ý thuộc về Hội đồng Bầu cử Quốc gia mà phe đối lập tố cáo là đã bị phe Tổng thống kiểm soát. Từ nay cho tới ngày 26 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ quyết định có thể tiến hành trưng cầu dân ý hay không. Điều phối viên phụ trách các vấn đề bầu cử của Bàn đoàn kết Dân chủ, Liên minh của phe đối lập thì tuyên bố là số chữ ký mà phe đối lập thu thập được đã vượt xa yêu cầu tối thiểu là 200.000 chữ ký.
Ngày đầu tiên của vòng loại trực tiếp 1/8 Euro 2016 hôm nay có một cặp đấu được chú ý nhiều. Đó là cuộc đọ sức của hai người bà con thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh, xứ Wales và Bắc Ireland trên sân Parc des Princes Paris. Trận đấu diễn ra đặc biệt trong bối cảnh ở trong nước vừa diễn ra cuộc trưng cầu dân ý với thắng lợi của phe Brexit. Không khí trên sân Parc des Princes hứa hẹn sẽ rất sôi động bởi hai người láng giềng bên kia biển Manche này đều lần đầu tiên được tham dự sân chơi lớn Euro. Các cổ động viên của mỗi bên đều đang ngây ngất phấn khích với thành tích vừa vượt qua vòng bảng đầy ấn tượng. Xứ Wales khi bước vào giải không hề được đánh giá cao, nhưng nhờ có danh thủ Gareth Bale tỏa sáng cùng lối chơi tập thể hợp lý mà họ đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng B, cao hơn cả đội tuyển Anh, có thể coi như là người Anh cả trong số 4 đội bóng của Liên Hiệp Vương quốc Anh dự kỳ Euro lần này. So với xứ Wales thì Bắc Ireland có phần yếu kém hơn cả về nhân sự lẫn trình độ. Bắc Ireland chỉ có 6 cầu thủ chơi ở giải ngoại hạng Anh, trong khi dàn cầu thủ của xứ Wales hầu hết chơi cho Premier League. Chưa kể họ còn có ngôi sao của Real Madrid, Gareth Bale, từng ghi 82% số bàn thắng của đội tuyển từ vòng loại cho đến giờ, và nhất là trong vòng bảng không có trận nào thiếu bàn thắng của Bale. Những con số thống kê chỉ có giá trị tham khảo. Bắc Ireland tuy kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 nhưng họ đã có chiến thắng tưng bừng trước Ukraine 2-0 và chỉ thúc thủ trước hai đội mạnh nhất bảng là Đức và Ba Lan có một bàn. Nhất là cho tới nay, các cầu thủ Ireland đang trong tâm trạng rất hưng phấn và thoải mái. Trong khi đó, vào lúc này, các cặp đấu Pháp gặp Ireland, Đức, Slovakia, Hungary, Bỉ đang sẵn sàng chuẩn bị vào cuộc chiến cho ngày mai. Các tên tuổi lớn được xếp trong những hàng triển vọng giành vị trí cao nhất như Pháp chủ nhà, đương kim vô địch Đức hay đội Bỉ của một thế hệ vàng đều tỏ ra rất thận trọng, không được phép sai sót nếu họ muốn tiếp tục cuộc đua. Bởi tất cả các đối thủ của họ đều đã biết chứng tỏ ở vòng bảng bản lĩnh khó có thể khuất phục, nhất là khi họ chơi với các đội mạnh hơn. Với Hungary, Ireland hay Slovakia, một chiến thắng ở vòng 1/8 có giá trị như là một chiến công lịch sử. Họ đang rất mạnh về tinh thần, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong các trận đấu quyết định.
RFI, les voix du monde.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là bài học tiếng Pháp, sau đó là tạp chí âm nhạc do Thanh Phương biên soạn, nói về nam danh ca Pháp Christophe vẫn một niềm đam mê như thời trẻ. Sau đó là phần phát lại tạp chí văn hóa RFI phỏng vấn nghệ sĩ Kim Cương về cuốn hồi ký Sống cho người, sống cho mình. Còn bây giờ là phần điểm tuần báo của RFI do Trọng Thành phụ trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trưng cầu dân ý tại Anh Quốc về việc rời bỏ hay ở lại với châu Âu và đe dọa khủng bố, bạo lực là chủ đề lớn của các tuần báo Pháp. Làm gì để cứu chữa được châu Âu sau Brexit là tựa trang bìa của Le Nouvel Observateur. Le Courrier International thì tìm cách lý giải tổ chức nhà nước Hồi giáo khiến các xã hội của chúng ta bị cực đoan hóa như thế nào. Trong khi đó, L'Express đặt câu hỏi, làm thế nào đánh bại được quân thánh chiến?
Le Nouvel Observateur dành hồ sơ chính cho chủ đề Brexit với bức họa nổi tiếng chiếc bè Medusa. Trên nền bức họa với hai hình ảnh biểu tượng, lá cờ châu Âu 12 ngôi sao được dùng làm cánh buồm và quốc kỳ Anh được dùng làm chiếc khăn kêu cứu là dòng chữ từ thảm nạn đến giải cứu.
Tờ báo bình luận ngày 23 tháng 6 năm 2016 là một bước ngoặt trong lịch sử châu Âu. Dù cử tri Anh có ủng hộ giải pháp Brexit hay không, sóng lớn trong dư luận đã nổi lên. Hiện thực đã hoàn toàn khác. Kể từ giờ, hàng triệu người Anh ủng hộ Brexit và rất đông đảo người châu Âu quyết định không chấp nhận quyền điều hành của một nhúm các nguyên thủ. Cho dù tính chất mị dân của cuộc trưng cầu dân ý bi thảm này là đáng lên án, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra và những người ủng hộ châu Âu buộc phải đối mặt với một thách thức, đó là làm thế nào để tránh chìm tàu. Riêng tại Pháp, chỉ còn gần 40% cử tri ủng hộ lý tưởng châu Âu, theo một thăm dò dư luận, so với 69% cách nay hơn 10 năm. Để tìm được lối thoát, cần hiểu các nguồn cơn. Cùng với các nhân chứng đã tham gia vào cuộc phiêu lưu xây dựng châu Âu, Le Nouvel Observateur đi ngược về quá khứ để phân tích những khuyết tật nghiêm trọng khiến dự án xây dựng một châu Âu hòa bình và thịnh vượng bị mất hướng. Theo cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt thì giấc mơ về một châu liên bang đã chệch hướng ngay từ năm 1955 do lỗi của nước Pháp. Vào thời điểm đó, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu chống lại một liên minh chính trị, một cộng đồng quốc phòng châu Âu và một chính phủ châu Âu. Thay vào đó là một liên minh thuế quan. Sự thiếu nhất quán của Liên hiệp châu Âu bắt nguồn từ đây, một khu vực đồng tiền chung không được điều hành thống nhất về kinh tế, một vùng tự do đi lại không có biên giới chung. Năm 2005, một lần nữa châu Âu lại bị lỡ tàu, cơ hội thông qua một hiến pháp chung để cựu lục địa hợp nhất thành một liên bang như Hoa Kỳ đã không thành, đặc biệt do cản trở từ Anh Quốc. Thay vì một thỏa ước cô đọng mang tính nguyên tắc, Ủy ban dự thảo đã đưa ra cho cử tri xem xét và bỏ phiếu một thỏa thuận dày đến 191 trang với 448 điều khoản và 50 tuyên bố. Kết quả là dự thảo bị bác bỏ. Các lãnh đạo châu Âu cũng đã không đánh giá đúng những hệ quả nghiêm trọng của việc khối Cộng sản Đông Âu tan rã vào năm 1989, cũng như không dự đoán trước cuộc khủng hoảng Hy Lạp 2009.
Học quá khứ để hướng đến tương lai, Le Nouvel Observateur giới thiệu quan điểm của hai chính trị gia.
Cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Védrin đề nghị ngừng mở rộng châu Âu, trong khi đó cựu nghị sĩ Daniel Cohn-Bendit thì nhắm thẳng vào mục tiêu xây dựng một châu liên bang với một hạ viện và một thượng viện có thực quyền, một phương thức điều hành dựa trên quyết định của đa số, cùng với một quân đội chung. Tuần báo Le Point cũng có quan điểm khá gần gũi với Le Nouvel Observateur. Bài xã luận của Le Point khẳng định, dự án chung châu Âu là một thế mạnh chủ đạo đối với người châu Âu trước các thách thức của thế kỷ 21. Le Point kêu gọi đừng phá bỏ cái vốn liếng chính trị đã được tích lũy trong suốt quá trình hội nhập hơn 60 năm của lục địa. Tuy nhiên, theo Le Point, chạy theo giấc mơ về một liên bang châu Âu được xây dựng trên sự suy tàn của các quốc gia thành viên là một hành động tự sát. Tuần báo đề nghị Liên hiệp châu Âu tập trung trước hết vào việc quản lý các mối hiểm họa chung và các chính sách mang lợi trực tiếp cho các công dân, cụ thể như theo mô hình Erasmus, một chương trình hỗ trợ sinh viên rất có hiệu quả. Khu vực đồng euro cần được củng cố nhờ sự phối hợp các chính sách kinh tế hay sự thống nhất trong các chính sách thuế khóa, mà để làm được điều này cần tính đến việc lập ra một nghị viện chung của các nước đồng euro dựa trên nghị viện của toàn Liên hiệp.
Lo ngại bạo lực là ám ảnh chung của nhiều tuần báo. Bài thù hận xã luận của Le Point đề nghị gọi đúng tên của cái ác và cần coi đây là điều kiện để diệt trừ nó.
Le Point điểm mặt những thủ phạm mang lại thù hận như chủ nghĩa dân tộc, động cơ khiến người ta giết hại nữ dân biểu Anh Cox chỉ vì đấu tranh để cho nước Anh ở lại với châu Âu. Phê phán phản ứng rút đầu vào cát của Tổng thống Mỹ sau vụ thảm sát lịch sử tại Orlando không dám gọi thẳng tên chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Le Point cũng đặc biệt lên án các hành động bạo lực xảy ra tại Paris mới đây, bên lề các cuộc tuần hành của công đoàn CGT phản đối dự luật lao động. Bài xã luận nhấn mạnh, dù hận thù là sự nổi giận của những kẻ yếu hay sự dũng cảm của những kẻ đốn mạt, thì trước hết chúng ta đều có một nghĩa vụ là không được khoan dung nó. Về chủ đề này, tuần báo L'Express mời độc giả thưởng thức hai bức biếm họa về cuộc đối thoại tưởng tượng giữa một tay khủng bố thánh chiến và một phần tử phá phách trong các biểu tình của công đoàn. Phá bệnh viện trẻ em là điều kẻ khủng bố đã không hề nghĩ tới, trong khi kẻ phá hoại thì tâm sự chưa hề xem dự luật lao động, thì tay khủng bố cho biết cũng không hề đọc kinh Koran.
Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài Sự lây lan của con người bệnh hoạn rút ra từ một trang mạng thông tin Ả Rập truy tìm cội nguồn sự ra đời của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cơn ác mộng của thế giới đương đại.
Theo tác giả, tổ chức nhà nước Hồi giáo không phải là con đẻ của tình cảm bị hạ nhục của người Ả Rập mà bắt nguồn từ các đế chế dầu mỏ vùng vịnh do mong muốn duy trì tình trạng ổn định tại các nước Ả Rập tránh khỏi cách mạng. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã tìm cách khuyến khích việc Hồi giáo hóa các xã hội này. Không ai dự đoán trước được một quái vật đang hình thành, cũng như không ai đoán biết được cách thức mà nó biến hóa, cũng như cái bệnh hoạn mà nó sẽ phổ biến ra khắp thế giới.
Về chính trị châu Âu, ít ngày trước cuộc bầu cử Quốc hội Tây Ban Nha, Express có bài phân tích đảng Podemos mê hoặc Tây Ban Nha.
Theo L'Express, con đực đầu đàn là hình ảnh mà báo giới chính trị học thường dùng để nói về lãnh đạo Podemos theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. L'Express nhận xét thế mạnh của ban lãnh đạo trẻ Podemos là dựa trên một nền tảng lý thuyết vững chắc và nghệ thuật hùng biện. Chỗ dựa thực thụ của Podemos là Ernesto Laclau, một tư tưởng gia người Argentina qua đời năm 2014, người ủng hộ sự trỗi dậy của dân chúng chống lại tầng lớp Tây Hoa.
Nhìn sang nước Mỹ, Le Point có hồ sơ về người đàn ông có thể giúp Trump chiến thắng.
Theo Le Point, hành nghề từ 30 năm nay, Paul Manafort đã phục vụ rất thành công nhiều nhà độc tài thuộc đủ loại, trong đó phải kể đến Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines hay Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ cách nay 2 năm. Nhân vật đặc biệt này cũng từng phục vụ nhà tài phiệt Gerald Ford, các Tổng thống Hoa Kỳ Reagan hay Bush cha. Thành công được coi là lớn nhất của Paul Manafort đó là đưa được Yanukovych trở thành Tổng thống Ukraine vào năm 2010. Ông Yanukovych vốn bị coi là một nhà lãnh đạo tham nhũng, sống trong một dinh thự vô cùng xa hoa, một con rối trong tay Tổng thống Nga. Tuy nhiên, Bonafok đã thành công để biến Yanukovych trở thành một nhà cải cách và giúp cho ông ta có được rất nhiều uy tín tại Hoa Kỳ. Vào tháng trước, Donald Trump đã thâu nhận Bonafok làm cố vấn trưởng, báo Le Point ghi nhận. Trong hiện tại, để trấn an ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, cố vấn Bonafok khẳng định ông Trump sẽ nhẹ nhàng hơn trong các lời lẽ nhắm vào người Hồi giáo. Hiện tại, chưa có gì cho thấy hành vi của ông Trump đã thay đổi. Nhưng Le Point đặt câu hỏi, các nhà độc tài Mobutu và Yanukovych đã trở thành những người gần như đáng kính. Vậy thì tại sao cố vấn Manafort lại không làm được với ông Trump?
Về khí hậu, mục thảo luận của Le Nouvel Observateur có bài phỏng vấn thú vị với nhà triết học Pháp Frédéric Neira. Ông Neira nêu bật tính chất nguy hiểm của quan niệm địa kỹ nghệ Geoengineering.
Địa kỹ nghệ là chủ trương có thể thuần túy dùng kỹ thuật công nghệ để giải quyết vấn đề trái đất bị hâm nóng mà không cần thay đổi lối sống, lối tiêu thụ, hướng đến một xã hội giảm tăng trưởng, tôn trọng sinh thái. Theo tác giả, sử dụng công nghệ theo hướng này mà ông gọi là công nghệ đóng là tuyệt đối hóa khả năng tác động của con người đến tự nhiên, khác với các công nghệ mở được sử dụng ở mức độ khiêm tốn, quy mô địa phương. Hệ quả của cách hành xử đó là đưa môi trường biến đổi đến mức không thể sửa chữa được. Để bảo vệ được hệ sinh thái trên trái đất, triết gia Pháp đề xuất quan điểm cần phải bảo vệ cái hoang dã trong tự nhiên, duy trì sự tách biệt giữa tự nhiên với xã hội con người, cũng như tác giả so sánh, cũng như tình yêu chỉ bắt đầu khi ta gặp gỡ tha nhân và trải nghiệm sự khác biệt. Chính trong không gian giãn cách ấy mà sự tưởng tượng, hứa hẹn và một tương lai là có thể được. Quan niệm địa kỹ nghệ không chấp nhận điều đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin vừa đưa. Ngoại trưởng 6 nước sáng lập Liên hiệp châu Âu họp bàn về tương lai của khối này sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc để tìm kiếm đầu tư. Hoa Kỳ muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán với Hàn Quốc về hệ thống chống tên lửa. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với giáo trình tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 11-12.
Parlez-vous Paris.
Parlez-vous Paris. Parlez-vous Paris.
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. Je suis à Paris depuis 2 ans. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en Syrie, quand j'avais 13 ans. Chez moi en Syrie, les magasins ferment tard le soir. Que ici à Paris, j'ai remarqué que les magasins fermaient tôt et ouvraient tard. Et je me demandais pourquoi.
Các bạn thân mến, Thảo mời các bạn hôm nay làm quen với Nathalie, một học sinh người Syria. Các cửa hàng Paris thường đóng cửa sớm, cho nên Nathalie không biết những người bận đi làm phải mua sắm vào lúc nào. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que tu aimes faire du shopping à Paris?
Ah oui.
Et quelles sont tes boutiques préférées?
J'aime les magasins des vêtements, des CD, de la musique.
Thảo đang ở trên đường Saint-Antoine, một góc phố có nhiều cửa hiệu buôn bán, đi từ quảng trường Bastille cho tới tòa đồ chính. Bonjour Monsieur Semama.
Bonjour.
Bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, chủ tịch hiệp hội các hiệu kinh doanh ở phố Saint-Antoine.
Alors Nathalie, il faut savoir que la rue Saint-Antoine, c'est un axe est-ouest qui sépare Paris en deux.
Đường Saint-Antoine rất là dài, được tiếp nối bởi đường Rivoli cho tới tận đại lộ Champs-Élysées. Đây là một trục lộ quan trọng chạy ngang Paris từ đông sang tây.
Le côté ensoleillé, c'est le trottoir pair qui est en face. Le trottoir impair où nous sommes, ça c'était le trottoir où il y avait jusque dans les années 80 beaucoup beaucoup de commerces de bouche.
Vâng, ở đây có rất nhiều cửa hàng thực phẩm gọi là les commerces de bouche. Các cửa hàng này nằm dọc vỉa hè số lẻ Ampère, bởi vì các dãy nhà mang số lẻ lúc nào cũng nằm khuất ánh nắng mặt trời và như vậy thì thức ăn có thể giữ lâu hơn.
La rue Saint-Antoine elle abrite à peu près 130 commerces. Là, vous constatez qu'il y a maintenant des commerces de prêt-à-porter, de l'appareil pharmacie, des magasins d'optique, un bureau de change. Il faut vous dire qu'il y a 10-15 ans, c'était des boucheries, des poissonneries, des fromageries, mais tout ça se perd.
Với thời gian, các hàng cá, poissonnerie, hàng thịt, boucherie dần dần nhường chỗ lại cho các hiệu áo quần may sẵn, prêt-à-porter, các hiệu thuốc tây, pharmacie.
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille boire un café. On y va.
Bây giờ Thảo mời các bạn ghé qua một quán ăn để xem họ mở cửa vào lúc nào.
Bonjour Cédric. Je peux, on n'est pas trop en retard.
Bonjour.
Bonjour.
À quelle heure vous fermez et à quelle heure vous ouvrez?
Ici, on est ouvert tous les jours en fait, 7 jours sur 7. Alors on ouvre la semaine, les 5 premiers jours, de 6h à peu près à 22h. Et puis après le dimanche, on a une ouverture un peu plus courte, de 8h à 20h.
Các quán ăn hầu như lúc nào cũng mở cửa, từ 6 giờ sáng, 6 giờ, giờ điểm tâm, cho tới 22 giờ, tức là 10 giờ tối, 22 heures.
Et quelles sont les heures où il y a le plus de clients?
De midi à 15h, et puis le soir à l'apéritif vers 18h, 19h.
Các quán brasserie mở cửa 7 ngày trên 7, 7 jours sur 7, đông khách nhất là vào giờ ăn trưa, à l'heure du déjeuner, và vào giờ uống rượu khai vị, à l'heure de l'apéritif, sau 6 giờ chiều.
Merci.
Je vous en prie.
Vâng, nói như vậy thì giờ mở cửa là do ai quyết định?
Bonjour, vous allez bien?
Mời các bạn nghe lời giải thích của ông Semama.
Quelles sont les heures d'ouverture des magasins?
En général, les magasins sont ouverts du mardi et ce jusqu'au samedi, voire même pour certains jusqu'à dimanche. Les horaires d'ouverture, c'est 10h30 sans discontinuer jusqu'à 19h30.
Các cửa hàng thường mở cửa, ouvre vào 10 giờ rưỡi sáng và đóng cửa, ferme vào 7 giờ rưỡi tối. Có lẽ vì thế mà những người bận đi làm không dễ gì mà đi mua sắm.
Les commerces d'alimentation, c'est aussi pareil. Ils sont ouverts le dimanche matin. En revanche, ils sont quasiment tous fermés le lundi toute la journée. Voilà.
Các cửa hàng mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy. Cửa hàng thực phẩm thì mở thêm vào buổi sáng chủ nhật, nhưng tất cả đều đóng cửa vào thứ hai.
Y a-t-il une autorisation pour ouvrir le dimanche?
Il faut vous dire qu'ici nous sommes dans le Marais. Nous sommes un secteur touristique en partie. Donc il y a une autorisation qui est octroyée à certains commerçants du 4e d'ouvrir le dimanche. Et donc ce sont des boutiques qui quasiment fonctionnent 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 pour certaines.
Chúng ta đang ở phố Marais, một nơi có đông khách du lịch, cho nên các cửa hàng ở đây có giấy phép đặc biệt để mở cửa vào ngày chủ nhật.
Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Eh bien, vous me suivez?
Oui, d'accord.
Trong kỳ sau, Thảo mời các bạn ghé thăm những cửa hàng buôn bán khác. Thân chào các bạn.
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué qu'ici à Paris, les magasins ouvrent tard et ferment tôt. Alors je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
Các bạn thân mến, các cửa hàng Paris đóng cửa khá sớm, cho nên không biết là người bận đi làm mua sắm vào lúc nào. Hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn cùng với Nathalie tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Vous me suivez?
Oui, d'accord.
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser.
Ah bah c'est parfait.
Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, Chủ tịch Hiệp hội các hiệu kinh doanh phố Saint-Antoine. Hôm nay ông đưa chúng ta đến thăm một cửa hàng thời trang ở phố Marais.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Je peux peut-être vous aider? Donc là c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci, ça c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
Các kiểu áo đầm bằng lụa may rất đẹp, les robes en soie.
Des choses comme ça, très jolies ça avec la ceinture. On a des petits hauts comme ceci.
Ở đây cũng có bán các kiểu áo nửa thân, des petits hauts.
Là vous avez de la maroquinerie, notamment des ceintures de taille qui sont toutes en cuir. Il y a des ceintures tressées, on vend des foulards, des écharpes.
Và có luôn cả phụ kiện thời trang bằng da, de la maroquinerie, các loại khăn choàng, des foulards.
Faire habiller ou décontracter, tout dépend l'événement et des accessoires qu'on va mettre. Il y a ça que je veux dire.
Tới đây rồi thì Thảo mới thấy là vào những ngày trong tuần, các cửa hàng đều tương đối vắng khách.
Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
cửa hàng này mở cửa từ 10 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ rưỡi tối.
On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ne ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
Các bà, các cô bận đi làm thì thường phải đi mua sắm vào giờ ăn trưa, la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Giới khách hàng sắp xếp thời gian để mua sắm. Buổi sáng thường là giới kinh doanh tự do. Sau 5 giờ chiều là các nhân viên công sở, à la sortie des bureaux. Còn du khách là sướng nhất, bởi vì họ có tiền thì mua sắm lúc nào cũng được.
Merci madame.
Bah, merci à vous, à bientôt.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir madame.
Nathalie rất thích các kiểu áo đầm. Thế nào rồi cô cũng sẽ trở lại đây. Bây giờ Thảo mời các bạn ghé thăm một cửa hàng khác.
Attention Nathalie, le feu est rouge.
Alors là on traverse la rue.
Et là et on arrive chez le primeur. Donc vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé, ça donne envie de manger.
Vâng, Thảo vừa mới băng qua đường là vào ngay Le Primeur, một cửa hàng bán trái cây và rau tươi.
Nathalie, tu peux décrire les produits devant toi?
Je vois des pommes, des kiwis, fraises, des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
Oui, ça c'est vrai.
Quả thật là cách bố trí trái cây và rau tươi ở đây rất đẹp mắt. Nào là các quả táo, les pommes, quả dâu tây, les fraises, các chùm nho, les raisins. Và đây là ông chủ, Thảo muốn hỏi ông về giờ mở cửa.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors tu veux savoir quoi Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
Cửa hàng này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Như vậy thì người ta mới có thể đi chợ sau giờ làm việc.
Et pourquoi vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que il se manque de personnel, c'est ça le problème.
Vâng, các cửa hàng nếu muốn mở cửa muộn hơn thì không còn cách nào khác là phải tuyển thêm nhân viên.
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment parce que nous c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout, quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Donc, on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc, on a des clients différents.
Các siêu thị mở cửa muộn hơn nữa. Nhưng nếu phải so sánh, thì các bạn sẽ thấy là trái cây bán ở siêu thị không tươi bằng.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
Alors, Nathalie, tu vois ce primeur? Il ferme à 20h30. C'est tard, non?
Non, pour moi, c'est pas tard.
Tu peux toujours faire tes courses entre midi et deux, comme le font les Françaises.
Oui, je vais essayer de faire ça.
Theo Nathalie, mở cửa tới 8 giờ rưỡi tối vẫn còn sớm. Tại Syria, các cửa hàng mở cửa cho tới khuya. Nhưng ở Pháp thì khác, nhập gia thì phải tùy tục. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Au revoir.
Au revoir, Nathalie.
Tiếp theo, mời quý vị nghe tạp chí âm nhạc nói về nam danh ca Pháp, Christophe vẫn một niềm đam mê như thời trẻ, tạp chí do Thanh Phương phụ trách.
S'acharne encore, nos corps qui se balancent, tu manges contre danse, et dans ce cœur à cœur, notre amour fou se meurt, se meurt, sous les étoiles.
Vừa rồi là một đoạn của Ocean d'Amour, một trong những bài hát trong album mới Les Vestiges du Cao mà nam danh ca Pháp Christophe vừa trình làng đầu tháng 4 vừa qua. Một album mà trong đó ông tiếp tục đưa vào những thể nghiệm mới với niềm đam mê không hề suy xuyển cho dù tác giả của ca khúc Aline này đã bước vào tuổi 70. Je ne te quitte plus. Ça c'est bien moi. Sinh năm 1945, Christophe, tên thật là Daniel Bevilacqua, xuất thân từ một gia đình người Ý nhập cư vào Pháp. Từ nhỏ, ông đã say mê âm nhạc, từ nhạc Pháp, nhạc blues cho đến nhạc rock, đến mức bỏ cả chuyện học hành. Ông học guitar và harmonica, rồi khởi đầu sự nghiệp ca nhạc với nhóm Danny Baby et les Hooligans. Sau đó, Christophe tách ra hát riêng và đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Pháp. Ca khúc nổi tiếng thế giới Aline ra mắt khán giả vào năm 1965, đã bán được đến 1 triệu bản ở Pháp và Bỉ, thậm chí vào năm 1966 đã có lúc đứng đầu bảng ở Israel. Christophe kể lại rằng ông đã viết nên bài hát này trên chiếc guitar chỉ trong vòng 15 phút khi đến ăn trưa ở nhà người bà. Ca khúc này ban đầu được sáng tác theo thể loại nhạc blues của Mỹ mà thuở nhỏ Christophe rất mê, nhưng sau đó khi thâu vào dĩa đã được hòa âm lại thành một giai điệu mang tính pop hơn. Nhưng Aline là cô gái nào vậy mà Christophe kêu gào say đắm như thế? Mãi cho đến gần đây, Christophe mới thổ lộ đó chính là một cô gái Ba Lan có tên là Aline Natanovic, trợ lý của ông nha sĩ mà Christophe thường đến chữa răng. Chắc là cô này có nét đẹp quyến rũ đến mức làm xao xuyến tâm hồn của chàng ca sĩ trẻ. Nhưng theo lời kể của Christophe thì sau một đêm mưa bão, Aline đã mất hút, không thấy trở lại nữa.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie.
Tiếp theo Aline là một loạt những thành công khác đưa tên tuổi của Christophe lên ngang hàng với những nam danh ca thời ấy, chẳng hạn như các ca khúc Les Marionnettes, Au Mon Amour, Main à la Main, Belle, v.v. Một trong những album đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của Christophe đó là Les Mots Bleus, ra mắt công chúng vào năm 1974, mà trong đó ông đã nhờ nhạc sĩ Jean-Michel Jarre viết lời như đã từng viết lời cho album trước đó của Christophe, đó là album Les Paradis Perdus. Ca khúc Les Mots Bleus diễn tả tấm lòng của một chàng trai quá rụt rè để tỏ tình bằng lời mà chỉ có thể nói yêu nàng bằng ánh mắt.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui
rende les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. D'une rencontre.
Christophe là một ca sĩ, nhạc sĩ rất cầu toàn. Mỗi album mà ông cho ra mắt công chúng đều được ông trao chuốt cho đến khi nào thật hoàn hảo theo ý muốn. Trong album mới nhất, album thâu trong studio thứ 13 mang tên Les Vestiges du Cao, mới trình làng đầu tháng 4 vừa qua, Christophe đã đưa vào đó những thể nghiệm mới về âm thanh vẫn với niềm say mê âm nhạc không phai dù nay ông đã bước vào tuổi 70. Christophe đã từng thổ lộ, tôi vẫn sáng tác với cùng một triết lý như hồi tôi còn 15 tuổi, vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ công nghệ. Có thể nói Les Vestiges du Cao là thành quả của 50 năm ca nhạc của Christophe, một tác phẩm mà ông đã dành ra đến 7 năm trời để thực hiện và đã được công chúng sốt ruột chờ đợi. Thật ra thì đối với Christophe, ca từ không quan trọng bằng tiếng nhạc, nói nôm na là cứ để âm nhạc đi trước, tự khắc lời ca sẽ theo sau. Với Les Vestiges du Cao, Christophe đưa chúng ta vào một thế giới đầy màu sắc của âm thanh qua 13 ca khúc với các thể loại từ nhạc blues cho đến nhạc electro rock, mà trong đó ông sử dụng rất nhiều giai điệu nhạc điện tử với sự tham gia của những nhạc sĩ tên tuổi trong lĩnh vực này. Tuy Christophe tuổi đã già nhưng album mới của ông rất hiện đại và vẫn thích hợp cho mọi lứa tuổi. Trong album này, Christophe đã dành ra một bài hát tựa đề Lou để tưởng niệm Lou Reed, nam danh ca Mỹ, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Walk on the Wild Side. Lou Reed vừa qua đời cách đây 3 năm. Với ca khúc này, Thanh Phương xin chấm dứt phần tạp chí nói về Christophe.
Sau đây, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Văn hóa, RFI phỏng vấn nghệ sĩ Kim Cương về hồi ký Sống cho người, sống cho mình.
Năm nay đã gần 80 tuổi với hàng mấy thập niên gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ Kim Cương là một tên tuổi rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, đặc biệt là qua các vở kịch do chính bà viết cho đoàn kịch Kim Cương và bà thủ các vai chính. Nhân dịp cuốn hồi ký tựa đề Sống cho người, sống cho mình của bà vừa được phát hành tại Việt Nam và cũng nhân dịp bà trở lại thăm nước Pháp, ngày 20 tháng 6 vừa qua, RFI Việt ngữ đã mời nghệ sĩ Kim Cương đến phòng thu của đài để thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón nữ nghệ sĩ Kim Cương tại phòng thâu của đài nhân dịp chị trở lại thăm Paris, nơi mà chị cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cuốn hồi ký mà chị vừa mới cho xuất bản gần đây. hội ký có tựa đề là Sống cho người, sống cho mình. Đây có lẽ là cái triết lý sống của nghệ sĩ Kim Cương. Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu nói về cuốn hồi ký này thì lần đầu tiên mà chị trở lại Kinh đô ánh sáng này là vào năm 2000. Khi chị đặt chân trở lại Paris thì cái cảm xúc của chị như thế nào?
Trước hết thì xin phép cho tôi được kính gửi lời cảm ơn RFV đã cho tôi cái dịp gặp lại những bạn bè khán giả mà gần như mấy mươi năm không có dịp tiếp xúc. Và nhất là những khán giả tôi biết chắc chắn là đã khóc với Kim Cương, đã cười với Kim Cương rất nhiều trong những vở kịch vừa qua. Paris với tôi thì thật sự là rất là có nhiều kỷ niệm. Ngoài kỷ niệm sống, kỷ niệm học hỏi, tôi rất ái mộ cái văn minh của Paris. Tôi học ở Paris năm 63 và năm sau tôi về. Nhưng mãi cho tới mà năm 2000 tôi mới được trở lại Paris. Đúng là cái ngày mà chuyển Thiên Niên Kỷ thì tôi được cái hạnh phúc là tôi lên ông ngoạc, tôi coi pháo bông, đèn đuốc ở Tour Eiffel. Và chắc chắn là sau bao nhiêu năm trời trở lại đó thì nó bồi hồi, nó bàng hoàng lắm. Từ một con đường, từ một cái cầu, hình như đối với tôi đều là có những kỷ niệm. Vui có, buồn có, và chung quy là nếu trở lại được vậy, thật sự là một cái hạnh phúc của tôi.
Vâng, thì trong cuốn hồi ký này thì chị có dành ra một chương đặt tựa là Cô gái dân rượu. Dạ. Tức là nói về một cái kỷ niệm mà chị sang Paris, chị trình diễn và vừa học vừa kiếm sống.
Dạ.
Thì như vậy là chị có đã trở lại cái nơi mà chị đã từng làm việc chưa?
Dạ, đương nhiên rồi. Ngay đầu tiên là tôi tới đi cái tiệm Le Tate de Matarelle cũ đó, Language de Relation, nơi mà tôi vừa diễn, mà vừa dân rượu, mà vừa làm và vừa học ở cuộc đời rất nhiều ở nơi đó. Thì bàng hoàng lắm. Yeah.
Vâng, thì trong thời gian ở Paris thì chị cũng đã học hỏi rất nhiều về cái nghệ thuật sân khấu của nước Pháp. Trong cái cuốn hồi ký này thì người ta mới khám phá rằng là nghệ sĩ Kim Cương thì ban đầu thật ra gia đình cũng không muốn chị theo nghiệp ca hát. Và bản thân chị thì cũng lúc đầu không có ý định đó,
yeah,
nghĩ rằng mình sẽ theo con đường khác. Nhưng mà cái nghiệp nó đeo bám chị, yeah, thành ra là rốt cuộc chị cũng bước lên sân khấu trở lại.
Dạ, yeah, gia đình tôi 4 đời trên sân khấu rồi. Thì tôi được sanh ra và lớn lên sân khấu. 19 ngày tuổi tôi đã lên sân khấu rồi. Thành ra tôi cũng nghĩ cuộc đời của tôi là sân khấu. Nhưng mà có lẽ vì những cái kỷ niệm không hay, những cái thành kiến của đối với nghề nghiệp, thì má quyết định không cho tôi diễn. Thì đầu tiên thì cũng buồn lắm. Nhưng là mấy năm ở trong trường, rồi mấy master, rồi cái đào tạo, rồi riết là cũng thuần bớt lại. Và tới cái lúc mà không nghĩ là mình trở lại sân khấu nữa. Nhưng mà khi mà có dịp trở lại sân khấu, trong một vài tháng đầu tiên tôi cũng nghĩ là tôi theo luôn. Nhưng lần rồi sống chết với nghề thì tôi thấy rằng đúng mà đem Kim Cương mà ra khỏi sân khấu giống như vớt cá ra khỏi nước. Đối với sân khấu, tôi mới là tôi. Sống hết cái thỏa mãn, cái đam mê của mình.
Vâng, thì đúng là trong cái nghiệp sân khấu của Kim Cương thì đã có ảnh hưởng rất nhiều của hai nghệ sĩ lớn của sân khấu Việt Nam. Chị hay gọi một cách là thân mật là má Nam Phỉ và má Bảy Nam, tức là mẹ chị. Vậy thì hai nhân vật đó đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời nghệ thuật của chị ạ?
Dạ, không phải chỉ cuộc đời nghệ thuật không, mà là cả cái quan điểm sống, cái cách sống. Tôi được thừa hưởng hai cái luồng giáo dục khác nhau. Đối với má Nam Phỉ á, thì trầm lắng, những giai đầu bi, đầu thương và rất là nội tâm. Còn với má tôi là bà Bảy Nam á, tại vì má tôi đó chuyên môn đào võ mà, thành ra cá tính rất mạnh. Và do đó cho nên cuộc sống ở ngoài đời cũng vậy, rất là nhiệt tình đối với cuộc đời, xả thân với mọi người và sẵn sàng làm những chuyện mà những người khác không làm để giúp cho một vài người nào đó. Thì tôi chịu ảnh hưởng của cả hai người.
Một câu hỏi đặt ra nữa là nghệ sĩ Kim Cương khởi đầu với lại sân khấu cải lương.
Dạ.
Thế thì vì sao sau đó chị đã quyết định xây dựng cái nền nghệ thuật kịch nói ?
Dạ, cái thắc mắc này rất nhiều người hỏi và tôi cũng có nhiều lần trả lời. Bởi vì theo cái truyền thống của gia đình tôi, mà má thường dạy tôi đó, sân khấu là một cái đạo. Đạo dạy người ta làm người. Mà chú Nam Châu thì nói văn minh hơn là những người nghệ sĩ là những người kỹ sư tâm hồn. Và tôi có quan niệm rằng cái sân khấu, cái nghề hát không phải là cái nghề để mua vui bán buồn cho người ta. Mà phận sự cái người nghệ sĩ phải có đóng góp gì cho cuộc đời, cho xã hội. Bên cải lương á, thì cũng có những cái hay của cải lương là trữ tình, là âm nhạc này kia. Nhưng mà đối với những cái trường hợp mà đi thẳng vô trong xã hội và trong cuộc đời á, tôi thấy cái kịch nói đó, nó mạnh hơn. Mình có thể đặt thẳng vấn đề hơn. Khi mà tôi phá đường tôi làm thì không ai tin. Nhưng lần lần là tôi nghĩ rằng cái quyết tâm của mình và cái suy nghĩ của tôi đó là qua bao nhiêu trăm năm ông cha ta đi mở đường tìm đất mới đó thì rất là cần cái đoàn kết với nhau. Bởi vì phải chống với bao nhiêu thiên tai, bao nhiêu thú dữ. Mà nếu đoàn kết đó, thì phải giản dị, phải thân thương. Ở Bắc tôi nhớ là có cái câu là giọt máu đào hơn ao nước lạ. Nhưng trong Nam mình là tứ hải giai huynh đệ. Nghĩa là rất cần cái sự thân thiết với nhau. Mà càng thân thiết với nhau thì cần cái sự giản dị. Tôi rất ngưỡng mộ nhà văn Hồ Bửu Chánh. Xa hơn nữa là Lục Vân Tiên. Những cái đặc thù văn hóa của miền Nam rất là giản dị nhưng rất đi vô trong lòng người. Do đó cho nên tôi muốn dựng một cái sân khấu kịch vừa đi vô trong lòng người ta mà vừa thấy gần gũi, chứ không thấy xa cách. Theo tôi biết thì có hai cái loại sân khấu làm những cái vở kịch bác học thì người ta suy nghĩ thật nhiều. Chừng nào người ta thấy cái đúng đúng thì người ta mới đưa vào tim người ta. Còn Kim Cương thì tôi muốn đi vào tim trước, đi thẳng cho người ta xúc động trước, rồi từ đó mới đi tới đầu.
Thì trong khi mà xây dựng cái nền sân khấu kịch cho miền Nam thì chị cũng đã cố giữ cái bản sắc như chị nói là của người miền Nam hay là của Việt Nam nói chung. Theo chị thì cái yếu tố bản sắc dân tộc nó có quan trọng như thế nào trong cái nghệ thuật sân khấu của Việt Nam ạ?
Dạ, tôi thấy đó là người Việt Nam thì cái bản sắc dân tộc nó rất là quan trọng. Nhất là các bạn sống ở miền Nam thì những cái cách nói, những cái điệu bộ, những cái ví tỉ như có những câu nói mà mấy người nói, bà Kim Cương nói là rạc miền quê miền Nam. Ủa, anh gì á ha? Mấy cái chuyện đó đó, hồi đầu mình tưởng là bình thường, nhưng kỳ thiệt là nó đi sâu vào trong lòng khán giả. Và chính những cái đó đó, khán giả thương và nhớ Kim Cương nhiều hơn.
Trong nghệ thuật kịch Việt Nam thì nói chung là chị được biết là người sáng tác rất nhiều, thậm chí là nhiều kịch bản kịch nhất. Ta biết đến chị nhiều là qua những cái vở kịch như là Lá Sầu Riêng hoặc là Trà Hoa Nữ, phóng tác từ một cái tác phẩm của nước ngoài, hoặc là Bông Hồng Tề Áo, nói về tình mẫu tử. Khi mà xây dựng những kịch bản này thì phải chăng chị dựa vào chính cái kinh nghiệm bản thân của chị, dựa vào những gì mà chị quan sát trong cái đời thường mà chị đưa vào những kịch bản đó?
Dạ, phải thẳng thắn mà nói đó là tôi không có nghĩ rằng tôi có thể viết kịch được. Mà lúc đó tại vì sân khấu miền Nam đó không có kịch. Mà mấy anh mà có tên tuổi như anh Thiếu Linh, anh Hà Triều, Qua Phượng, đồn kia, tất cả đều tập trung viết cho cải lương. Do đó bắt buộc phải viết thôi. Mà viết thì không dám để tên thật. Sợ không hay thì khán giả chê Kim Cương. Thành ra để tên Hoàng Dũng. Nhưng từ từ tới sau và thấy cái kịch của Hoàng Dũng cũng có được cảm tình của khán giả thì tôi mạnh dạn lấy tên Hoàng Dũng luôn. Và tất cả những cái đề tài trong những cái kịch bản của tôi đều bắt nguồn từ những cái xúc động của tôi. Ví tỉ như Lá Sầu Riêng, tôi nhớ có một câu là sanh con ra không phải chỉ nuôi con lớn là đủ mà phải có trách nhiệm tới cuộc sống tinh thần của nó, giáo dục nữa. Do đó cái bà mẹ hy sinh. Thì từ đó đó tôi triển khai ra, cũng như có cái vở là Huyền Thoại Mẹ. Lúc tôi ở Pháp tôi có coi được cái phim của một cái bà đó, bà da đen, bà binh giật cái đứa con da đen của bà đối với bà chủ da trắng. Thì một câu mà làm tôi xúc động là dòng máu của bà mẹ chảy trong tất cả những màu da, nghĩa là chảy trong tất cả cái giai cấp của con người. Tôi thì chuyên môn viết kịch về mẹ, mẹ hiền, mẹ dữ, mẹ yêu, mẹ ghét. Lần đầu tiên tôi viết một cái kịch một bà mẹ giang hồ. Một người giang hồ họ thương con họ như thế nào và họ dám hy sinh như thế nào. May mắn là cái kịch đó rất là thành công. Thì tôi thấy rằng những cái suy nghĩ của tôi đó nó cũng không có trật lắm.
Vâng, cảm ơn chị đã dành cho bài phỏng vấn nhiều chi tiết rất là thú vị và sâu sắc. Cảm ơn chị rất nhiều và xin kính chúc nghệ sĩ Kim Cương có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường mà chị đã chọn.
Và một lần nữa rất là cảm ơn đài và xin kính chào tất cả những người đã thương Kim Cương.
Vâng, cảm ơn chị Kim Cương rất nhiều ạ.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Thanh Phương phụ trách đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trưởng 6 nước sáng lập Liên hiệp châu Âu họp bàn về tương lai của khối này sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh. Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc để tìm kiếm đầu tư. Hoa Kỳ muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán với Hàn Quốc về hệ thống tên lửa. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau giáo trình tiếng Pháp Parlez-vous Paris là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ và phần phát lại tạp chí âm nhạc, mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. We'll be right back.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.